Các bạn đang theo dõi tác phẩm Trở về năm 1981, tác giả Tú Cẩm, người đọc Kami, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chúc các bạn sẽ tìm được thật nhiều niềm vui và những phút giây thật thư giãn với tác phẩm này. Chương 42. Chúng tôi nói chuyện với nhau một lát, chợt nghe bên ngoài hành lang có tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Hai người bọn tôi đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng im lặng. Rồi mở cửa ra, Minh Viện xuất hiện phía sau cánh cửa, sắc mặt hơi nôn nóng. Nhưng sau khi nhìn rõ người trong phòng, nó dường như đã thở phào một hơi, lắc lắc đầu nói với tôi: "Anh gọi điện thoại đến phòng em, bảo họ nói em không có ở đó. Anh còn tưởng..." Khi nó đến đây, nó đột nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã hoa mắt. Trong khoảnh khắc đó, hình như trong mắt Minh Viện đã thoáng qua một nét hoảng sợ. Minh Viện mà tôi biết không phải như vậy. Từ hồi 5 tuổi đã rất kiên cường và dũng cảm rồi. Bao nhiêu năm nay tôi chưa từng nhìn thấy cảm xúc trên mặt nó như vậy. "Em đến đây từ lúc nào vậy?" nó hỏi, không đợi tôi trả lời. Đã là nói tiếp: "Ngày mai thi rồi nhỉ, em ôn tập thế nào rồi?" Tôi lập tức xịu xuống. Thằng nhóc này rõ ràng là đang chọc ngoáy vào nỗi đau của tôi. Tôi còn đang buồn đây, mấy môn như tiếng Anh gì đó thì không nói, tốt xấu gì tôi cũng có chút nền tảng, còn tư tưởng Mao Trạch Đông hay triết học Mác Lênin cũng có thể cố học thuộc lòng. Nhưng ai có thể nói với tôi tại sao chuyên ngành chính xác hình sự lại còn phải học toán chứ, tại sao còn phải thi giữa kỳ chứ, tại sao cái thứ này đâu phải chỉ cần học vừa là có thể thi được. Tối nay anh sẽ dạy thêm cho em, nói khi đi ngang qua còn vỗ nhẹ lên đầu tôi, nụ cười giống như một con mèo vừa ăn vụn thành công vậy. Có khi còn có thể đón được trúng tủ ấy chứ. Tôi có chút không tin, Vương Du Lâm ở bên cạnh liền nói: "Hiểu hiểu này, em phải cố gắng lấy lòng Minh Tử đi nhé. Bản lĩnh đón đề của nó là hàng đầu đấy. Lúc trước đã cứu vớt biết bao cô cậu thiếu niên, chút nữa thì sải chân trong lớp bọn anh rồi." "Lấy lòng ư? Lấy lòng thế nào? Chẳng lẽ bắt tôi phải bước tới níu lấy cánh tay nó mà lắc tay làm nũng cầu xin Ninh đấy?" "Chỉ mới nghĩ thôi mà tôi đã nổi da gà khắp người rồi, đừng nói gì tới chuyện làm thật. Bắt tôi phải đi làm nũng với thằng bé mình nuôi nấng từ nhỏ, dù thế nào cũng khó mà mở miệng được." Minh Viễn cười híp mắt nhìn tôi, hình như đang chờ tôi lên tiếng. Nhưng đợi hồi lâu, thấy tôi vẫn im lặng cho nói gì, nó liền có chút buồn bã, thu nụ cười trên mặt lại, quay sang nói với Vương Du Lâm: "Lâm Tử, giúp tớ đi xem tầng 1 có nước sôi không?" Vương Du Lâm ngẩn ra: "Tầng 1 làm gì có..." Cậu ta đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền vỗ mạnh một cái vào đầu, rồi cười nói: "Đúng rồi, tớ nhớ ra rồi. Xong, trong phòng trực ban hình như có nước sôi. Tớ đi ngay đây, đi ngay đây." Cậu ta quay sang, chớp chớp mắt với tôi vẻ thần bí, rồi cười hà hà xách theo nước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại tôi và Minh Viễn, không khí dường như có chút quái dị. Nhưng Minh Viện vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, kéo một chiếc ghế tới ngồi bên cạnh tôi, vừa không lưng xuống, quá nửa thân thể đã dựa sát vào người tôi rồi. Lúc đó tôi cảm thấy toàn bộ thân thể mình đã bị hơi thở của nó bao trùm, khiến đến hô hấp tôi cũng cảm thấy khó khăn. Nó bình thản mở cuốn vở bài tập của tôi ra, lại cầm cuốn sách vi tích phân lên ngó qua một chút, sau đó cầm bút của tôi viết ngay nhái lên cuốn sách, vừa viết vừa thao thao bất tuyệt giảng giải cho tôi nghe. Nhưng lúc này tôi hoàn toàn không nghe rõ nó đang nói gì, tất cả mọi sự chú ý đều được dồn lên người nó. Một cơ thể ấm áp, những hơi thở nóng bỏng cùng giọng nói tràn đầy sức mê hoặc. Từ lúc nào mà thằng bé này đã lớn như vậy rồi? Nó nói được một lúc rồi mới phát hiện ra lúc này tôi đang thẫn thờ, vì vậy bèn ngẩng đầu lên, một đôi mắt đen nhánh tựa như hai đầm nước sâu vô hạn, trong ánh mắt ẩn chứa một sức hút mãnh liệt có thể khiến người ta không cách nào khống chế nổi bản thân. Tôi cũng không thể dời ánh mắt đi, cũng không xoay người được, chỉ viết ngẩn ngơ nhìn nó không hề động đậy. Cả căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của chúng tôi, còn nghe tiếng tim đập thịt thịt từng tiếng, khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi cảm thấy hình như có một số thứ đã lọt ra ngoài tầm kiểm soát, nhưng không thể nói rõ đó là thứ gì. Khuôn mặt đó đang ở rất gần tôi, đôi mắt sáng trong biết mấy, từng hơi thở nóng hổi của nó đang không ngừng phả lên má tôi, khiến tôi bỗng rét. Trong ngực tôi chợt trào lên một cảm giác buồn nôn dữ dội. Tôi vội vàng đưa tay bụng miệng, rồi đứng bật dậy chạy nhanh ra ngoài cửa. Vừa mới chạy tới trước thùng rác, cảm giác chua lét đã trào lên cổ họng, bao nhiêu thứ trong bụng đều bị tôi nôn tấp thông tháo ra ngoài. Hiểu hiểu, Minh Viễn đuổi theo lo lắng hỏi, em bị sao vậy? Vừa nói bàn tay nó vừa đưa tới, sờ lên trán tôi. Không bị sốt, có phải đã ăn nhầm thứ gì đó rồi không? Nó lẩm bẩm, không biết rốt cuộc là đang hỏi tôi, hay là đang tự hỏi với mình. Tôi không cách nào trả lời, ngực tức đến khó chịu, cổ họng toàn mùi chua khó ngửi, cảm giác vừa buồn nôn vừa khổ sở vô cùng. Tôi sớm đã biết sức khỏe của Lưu Hiểu Hiểu không được tốt, không ngờ lại tệ đến thế này. Cả ngày uể oải thì cũng đành vậy, nhưng cứ cách đôi ba ngày lại có một lần thế này, có còn để cho người ta sống nữa không chứ? Để anh đưa em tới bệnh viện. Không biết Minh Viện kiếm đâu ra một chiếc khăn tay, cẩn thận giúp tôi lau vết bẩn trên khóe miệng. Sau đó đột nhiên bế bỏng tôi lên, khiến tôi giật nảy mình, không kìm được kêu a một tiếng. Đừng sợ, nó dịu giọng nói, cánh tay hơi dùng sức bế tôi lên cao, chỉ một lát là tới ngay thôi. Đi xuống dưới lầu, tôi vừa khéo nhìn thấy Vương Du Lâm đang xách theo phích nước, đi lại thơ thẩn ở tầng 1, nhìn chúng tôi. Cậu ta hơi ngỡ người, sau đó liền vội vàng bước tới để giúp một tay, nhưng Minh Viễn lại nghiêng người tránh qua, rồi thấp giọng nói, cậu mau đến phòng y tế giúp tớ, xem anh Lý có ở đó không? Vương Du Lâm không nói gì, vừa gật đầu, lập tức xoay người chạy đi. Dù sao tôi cũng chẳng còn sức lực để đôi co, đành để mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Đừng nói là muốn đưa tôi tới bệnh viện, cho dù đưa tôi tới đài hỏa táng, tôi cũng không có cách nào phản kháng. Đầu tôi rất nặng nề, toàn thân không còn sức lực nào cả, ngay đến một đầu ngón tay cũng không thể động đậy. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi chỉ cảm thấy trong lòng Minh Viễn rất ấm áp, ấm đến mức khiến tôi không kìm được muốn lại gần hơn. Khi tôi tỉnh lại thì hình như đã là nửa đêm, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn vàng vọt hắt vào từ ngoài hành lang. Dựa vào ánh đèn mờ mịt đó, tôi có thể nhận ra đây là phòng y tế. Trong căn phòng nhỏ xíu chỉ có hai chiếc giường, mỗi giường kê một chiếc tủ thấp cũ kỹ. Dạ dày tôi có vẻ đã không còn khó chịu như trước, nhưng đầu vẫn hơi đau, thân thể hoàn toàn mềm nhũn, cánh tay phải đang được truyền dịch lạnh băng, tay trái thì ở trong lòng một người khác, đang hấp thu hơi ấm từ nơi đó. Tôi hơi động đậy một chút, người bên cạnh đã lập tức tỉnh dậy. Minh Viễn vỗ nhẹ vào tay tôi một cái. Trong bóng đêm, một giọng nói dịu dàng và trầm thấp vang lên. Em tỉnh rồi à? Tôi khẽ một tiếng. Còn khó chịu không? Nó lại hỏi, đồng thời đưa tay ra ấn công tắc bật đèn. Ánh đèn màu vàng kem dịu dàng chiếu xuống khiến phòng y tế lập tức trở nên ấm áp. Những đường nét trên khuôn mặt Minh Viện cũng dần trở nên rõ ràng trước mắt tôi. Đôi hàng lông mày rậm rạp, mũi cao thẳng tắp, đôi môi góc cạnh, rõ ràng chỉ là một đứa con trai mới 20 tuổi, vậy mà lại có một sự trưởng thành khác biệt với người cùng lứa tuổi. Sao ta lại lạnh ngắt thế này? Nó hỏi. Em lạnh phải không? Để anh đi bảo cổ hàng mang thêm cái chăn đến nhé. Vừa nói nó định đứng dậy, bàn tay tôi hơi kéo một chút. Nó lập tức ngồi xuống ân cần hỏi. Sao vậy? Tôi không còn sức để nói chuyện. Chỉ lắc đầu, nó vỗ nhẹ vào cánh tay tôi, liếc mắt nhìn ra phía cửa, gật đầu nói vẻ hết cách. Anh không đi là được chứ gì? Tôi bảo nó không đi bây giờ vậy. Sao thằng nhóc này lại cứ tự cho mình là đúng thế nhỉ? Tỉnh trực một lúc rồi, tôi lại không cầm cự được nữa, liền nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra thì bên ngoài trời đã sáng rõ rồi. Trong phòng chỉ còn một mình tôi, chắc Minh Viện đã lên lớp rồi. Trong lòng tôi chợt sinh ra cảm giác trống trải. Khi mắc bệnh, con người thường luôn yếu đuối như thế, cô đơn thật khó mà vui nổi. Tôi cẩn thận ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường, lúc xoay người lại chợt nhìn thấy trên tủ giường có đặt một chiếc cốc sữa nhiệt lớn. Tôi cố gắng cầm chiếc cốc lên, mở ra, bên trong là cháo trứng gà nóng hổi. Mùi thơm thoang thoảng của cháo xông lên mũi, lập tức khiến bụng tôi phát ra những tiếng ùng ục. Tôi muốn ăn, nhưng... cứ đột nhiên, tối đi. Tôi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Minh Viện xách thêm một chiếc túi ni lông lớn vào. Nhìn thấy tôi, nó lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Tỉnh rồi hả? Còn khó chịu nữa không? Vừa nói, nó vừa đặt chiếc túi bên cạnh xuống giường, rồi lấy từ trong túi ra những thứ như bàn chải, khăn mặt, sao màu sắc và hình ảnh trên mấy món đó trông quen thế nhỉ? Nó đã tới phòng ký túc của tôi ư? Anh bảo Uông Tiểu Viên mang đồ của em xuống. Nó giải thích, kỳ thi hôm nay, anh vừa xin nghỉ cho em rồi, phụ đạo viên của em nói không sao, dù sao cũng không phải là thi cuối kỳ, không cần thi lại. Nhưng chỉ e cuối năm này em không được xét học bổng thôi. Chuẩn bị bao nhiêu lâu như vậy, không ngờ cuối cùng đã kết thúc theo cách này. Trong lòng tôi thầm cảm thấy vui mừng vì đã thoát một kiếp nạn, nhưng cũng có chút nuối tiếc. Tâm tư con người đúng là quái lạ. Minh Viễn đỡ tôi đi tới nhà vệ sinh của hành lang. Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, chúng tôi liền quay về cùng ăn sáng. Khi ăn cơm, tôi chợt nhớ đến một vấn đề nghiêm trọng. Không phải là Phan Nhất đã chọn chúng anh, bảo anh tới đại đội trinh sát thực tập rồi hay sao? Sao anh còn ở lại đây? Minh Viễn cười đáp, không sao, đi muộn vài ngày cũng chẳng bị gì. Tối hôm qua tôi còn muốn nói Vĩnh Viễn đừng đi điều tra về vụ án đó, nhưng bây giờ lại không kìm được cảm thấy có chút khó chịu. Tôi không biết việc mình tới đây đã mang đến cho nó những sự thay đổi thế nào. Có lẽ tôi chính là con bướm trong câu chuyện kia. Chỉ cần vỗ cánh một cái, cuộc đời của rất nhiều người sẽ hoàn toàn thay đổi. Nhưng sự thay đổi này rốt cuộc là theo chiều hướng nào, tốt hay xấu, tôi lại không thể đoán trước được. Điều này càng khiến tôi thêm bất an. Minh Viễn thấy tôi ngẩn ra, đột nhiên đưa tay tới cốc nhẹ lên trán tôi một cái. Tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn nó, liền thấy nó đang đắc chí cười vang, hệt như một đứa trẻ nghịch ngợm. Uông Tiểu Viên nói trưa nay sẽ tới thăm em. Nó đột nhiên nhớ tới điều gì, vẻ mặt đột nhiên nặng nề, sau khi do dự một chút mới thấp giọng nói, anh vừa gọi điện thoại cho mẹ em rồi. Trời ạ, nếu cô Liên mà biết tôi mắc bệnh thế này, sẽ áp giải tôi về nhà ngay, nói không chừng còn bắt tôi nghỉ học ở nhà tỉnh dưỡng. Anh... Tôi vừa lo lắng và tức giận, đến nỗi không biết nên nói gì mới phải. Minh Viễn bật cười hi hi một tiếng, rồi vỗ nhẹ vào đầu tôi một cách an ủi. Không sao đâu, anh nói em ăn linh tinh đau bụng, truyền dịch một chút là không có vấn đề gì. Cô Liêu nói tối nay sẽ tới thăm em. Từ lúc nào cô Liêu lại yên tâm về tôi như thế nhỉ? Thật không biết Minh Viễn rốt cuộc đã nói những gì với cô nữa. Qua được cửa của cô Liêu rồi, cũng coi như tôi vừa buông được một tảng đá lớn trong lòng, có thể yên tâm quay về giường để nghỉ ngơi. Buổi trưa, Uông Tiểu Viên quả nhiên đã tới, không ngờ mấy bạn khác trong phòng cũng đi cùng. Điều này khiến tôi vừa bất ngờ vừa cảm động. Tuy thường ngày mọi người ở với nhau không được hòa thuận lắm, nhưng đến lúc mấu chốt, họ vẫn quan tâm tới tôi. Buổi tối khi cô Liêu đến thăm tôi, sức khỏe của tôi về cơ bản đã trở lại bình thường. Cô Liêu thấy vậy, rốt cuộc cũng đã yên tâm, nhưng vẫn lên lớp suốt một hồi. Mãi khi y tá đến tin, cô mới chịu dừng lại. Chương 43. Tối hôm đó, Vương Du Lâm và Cổ Hằng cũng tới thăm tôi. Vừa vào cửa đã trêu chọc Minh Viễn, ý tứ tất nhiên là trêu chọc cả hai chúng tôi. Tôi nghe mà mặt mũi đỏ bừng, mấy lần còn định lên tiếng giải thích, nhưng Minh Viễn lại tỏ vẻ thản nhiên, để mặc cho họ trêu chọc, còn cười đáp trả. Hai người đừng có trắc ý, sau này rồi bản thân cũng sẽ có một ngày như vậy. Thế này thì khác gì là chính thức thừa nhận quan hệ yêu đương giữa hai chúng tôi rồi sao? Tôi cảm thấy có chút xấu hổ, trong lòng một nửa là quái dị, một nửa là lúng túng chẳng biết phải làm gì. Thời gian gần đây, tôi luôn cố ý né tránh vấn đề này, có khi mọi người trêu đùa, chỉ cần Minh Viễn không có mặt tôi cũng sẽ cười mà giải thích. Nhưng xem tình hình bây giờ, hiệu quả hình như là không đáng kể. Hơn nữa, tôi ngàn vạn lần không ngờ Minh Viễn lại thừa nhận chuyện này ngay trước mặt Cổ Hằng và Vương Du Lâm. Ngắm lại quá trình phát triển sự việc trong mấy năm nay, tôi đột nhiên cảm thấy mình hình như đã từng chút một rơi vào cạm bẫy của nó. Đến khi tất cả mọi người xung quanh đều đã cho rằng chúng tôi là một đôi, ngay đến bản thân tôi cũng không có cách nào phản bác nữa rồi. Tôi ngồi trên giường, sắc mặt có lẽ là hơi khó coi. Vương Du Lâm và Cổ Hằng thấy vậy, đều lén đưa mắt nhìn vào phía Minh Viễn, nhưng nó lại vẫn tỏ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Vương Du Lâm và Cổ Hằng ngồi nói thêm mấy câu rồi cùng tạm biệt chuẩn bị rời đi. Tới lúc này, Vương Du Lâm đột nhiên nói, Minh Tử, cậu ra đây một chút, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Minh Viễn ừ một tiếng rồi đưa quả táo vừa gọt vỏ xong cho tôi, dịu dàng nói, em ăn trước đi, anh ra ngoài một chút rồi quay lại ngay. Chẳng qua là ra ngoài mấy phút, việc gì còn phải khai báo tường tận với tôi như vậy chứ. Tôi bị hành động cố ý này của nó làm cho càng thiếu tự nhiên hơn. Sau khi đón lấy quả táo, không nói câu nào đã nằm xuống giường luôn rồi. Ba người họ ra ngoài rồi còn đóng cửa lại. Tôi loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, nhưng lại không rõ bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Tôi nằm trên giường được chừng 2 phút, đột nhiên cảm thấy buồn đi vệ sinh, liền đứng dậy xỏ dài. Vừa ra đến cửa, tôi liền loáng thoáng nghe thấy Vương Du Lâm nhắc đến tên mình. Ý của tôi là cái tên chung tuệ tuệ. Trong lòng tôi chợt cảm thấy nghi hoặc, liền không kìm được dừng chân lại dẫm tay lên nghe bọn họ đang bàn luận về việc gì. Tớ đã nói với đội trưởng Phan rồi, ngày mai cậu hãy tới đó đi. Nếu không, đội trưởng Phan sẽ giận thật đấy. Hình như Vương Du Lâm đang khuyên Minh Viễn tới đại đội trinh sát thực tập. Cậu Vương Du Lâm này đúng là một người thẳng thắn chính trực. Minh Viễn vì chuyện của tôi mà không đi thực tập, nếu chọc giận vì đội trưởng Phan kia, chắc chắn sẽ bị đá ra ngoài. Đến lúc đó, người được chọn trúng tất nhiên là Vương Du Lâm. Nhưng cậu ta lại không hề lợi dụng việc này, ngược lại còn tới khuyên nhủ Minh Viễn, đúng là quen Minh lỡ lẹt quá chừng. Minh Viễn im lặng không nói gì, Cổ Hằng ở bên cạnh không kìm được lớn tiếng nói. Minh Tử, chú đừng quên chúng ta tới đây là vì cái gì. Chú muốn chăm sóc cho bạn gái anh không kể chú. Nhưng chú không thể vì Lưu Hiểu Hiểu mà bỏ mặc chuyện của cô Chung được. Chú như thế này thật khiến anh thất vọng quá đấy. Anh nói nhỏ một chút, Minh Viễn trầm giọng nói. Bên ngoài nhất thời chìm vào tĩnh lặng. Một lúc sau, tôi mới nghe được giọng nói có vẻ không vui của Vương Du Lâm vang lên. Minh Tử, của Hằng, hai người nói vậy tất không thích đâu đấy. Suốt mấy năm nay, trong đầu các cậu chỉ nghĩ đến vụ án đó hay sao? Những chuyện khác đều không đáng nhắc tới. Cổ Hằng khẽ hừ một tiếng không nói gì, rõ ràng đã mặc nhận. Minh Viễn im lặng từ đầu tới cuối. Tôi không trông thấy vẻ mặt của họ, nên tất nhiên không biết tình hình bên ngoài rốt cuộc thế nào rồi. Chỉ loáng thoáng nghe thấy Vương Du Lâm dậm chân một cái tức tới nói. Coi như tớ đã nhìn làm các cậu rồi. Sau đó chỉ còn những tiếng lập bập vang lên. Tôi vội vàng quay lại nằm ngay ngắn trên giường, sợ bị họ phát hiện. Nhưng đã nằm một hồi lâu, vẫn chẳng thấy Minh Viễn quay lại phòng. Tôi liền chậm rãi bò dậy khỏi giường, dẫm tay lên lắng nghe, nhưng vẫn không thấy bên ngoài có bất kỳ động tĩnh nào. Dù sao cũng đang có vấn đề sinh lý cần giải quyết, nên tôi đứng dậy đi tới nhà vệ sinh. Sau khi xong xuôi và ra ngoài, tôi lẩn lờ bên ngoài hành lang một lúc, nhưng vẫn không thấy Minh Viễn quay trở lại. Tôi vốn còn muốn nói với Minh Viễn về chuyện vừa nãy, nhưng bây giờ thì lại chẳng có cách nào, đành quay về phòng bệnh để nó trở lại rồi tính tiếp. Sắc trời tối dần, y tá lại tới truyền dịch cho tôi. Một lát sau, Uông Tử Viên còn mang cơm tối, thấy Minh Viễn không ở đây, cô nàng lại ngạc nhiên hỏi, sao hôm nay không thấy hổ hoa sứ giả của cậu thế? Trong lòng tôi đang có tâm sự, nên chỉ đáp qua lo mấy câu, đúng lúc này chợt có người gõ cửa. Tử Viên liền vừa nói, cậu xem đúng là nói Tào Tháo tới liền nhé. Vừa nói cô nàng vừa đứng dậy, đi ra mở cửa. Đến khi nhìn thấy người đó, tôi không khỏi bất ngờ, trong lòng có chút nghi hoặc. Vương Du Lam vừa mới cãi nhau với Minh Viễn, tại sao bây giờ lại quay trở lại đây? Minh Tử không ở đây sao? Ánh mắt Vương Du Lam nhìn khắp phòng một lượt, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu, sau đó lại cười nói với tôi, anh đi chỗ khác tìm nói vậy. Này, anh đợi một lúc. Trong lòng tôi chợt nảy ra một vài suy nghĩ, liền vội vàng dậy gọi cậu ta, vừa khéo em cũng đang có chuyện muốn nói với anh. Nói xong tôi lại liếc mắt nhìn qua phía Tiểu Viên. Tiểu Viên thường ngày nhìn có vẻ tùy tiện, nhưng thực ra lại là người rất tinh ý. Vừa thấy ánh mắt đó của tôi là lập tức hiểu ngay, bèn vội mong đứng dậy nói, hai người cứ nói chuyện đi, tớ còn phải quay về ôn bài nữa, hộp cơm này ngày mai tớ sẽ quay lại lấy. Tôi trịnh trọng cảm ơn một tiếng rồi đứng dậy tiễn cô bạn ra ngoài cửa. Vương Du Lâm vẫn cau mày, hình như trong lòng nàng có tâm sự. Đợi Tiểu Viên đi rồi, Vương Du Lâm mới ngồi xuống về cảnh sát rồi có tiếng hỏi tôi, em muốn hỏi chuyện gì thế? Thấy bộ dạng này của cậu ta, tôi không khỏi có chút chột dạ, liền quyết định không nhắc tới chuyện đó vội, mà liếc mắt nhìn thấy cậu ta đang cầm trong tay cười hỏi, trong tay anh đang cầm thứ gì thế? Định đưa cho Minh Kim Minh Viễn hay sao? Cậu ta vội vàng giấu thứ trong tay đi theo phản xạ, trên mặt thoáng qua một nét gì đó ấp úng trả lời. Nó nhờ anh điều tra mấy việc không liên quan tới em. Tôi vốn chỉ hỏi bừa một câu, bây giờ thấy vẻ mặt cậu ta như vậy, trong lòng cũng chợt nảy sinh hứng thú với tập tài liệu cậu ta đang cầm trong tay. Minh Viễn đã nhờ cậu ta điều tra cái thứ gì nhỉ? Hơn nữa còn thần bí như thế, đến tôi cũng không thể biết hay sao. Tôi đột nhiên nhớ đến tấm bảng đen trong phòng học số 322, trái tim liền trầm hẳn xuống. Suy nghĩ một chút, tôi quyết định cứ hỏi rõ mọi việc ra thì hơn, liền thấp giọng hỏi cậu ta, là về vụ án đó hay sao? Vụ án gì chứ? Anh không hiểu em đang nói gì. Vương Du Lam giả bộ không hiểu, nhưng anh chàng này hiển nhiên là không có thói quen nói dối, vừa mở miệng mặt mũi đã đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Nếu tôi mà nhìn không ra thì rõ là một con ngốc chính hiệu. Em sớm đã biết rồi. Tôi vừa bước từng bước trở lại giường, rồi ngồi xuống rót cho mình một cốc trà nóng, vừa nhấp ngụm nhỏ, sau đó mới chậm rãi nói, anh cho rằng em rất ngốc, chẳng biết cái gì sao? Tuy về học tập em không mang được bằng anh, nhưng ở trong phòng 322 lâu như vậy, trong đó có cái gì còn giấu được em sao? Hơn nữa, vừa nãy bọn anh nói gì em đều nghe được hết rồi. Cô Du Lâm mặt mũi ra bưng, không nói năng gì nữa, đồng thời còn cúi đầu, bàn tay nắm vào rất chặt, không biết là đang suy nghĩ gì. Tôi lại hỏi, bọn anh vẫn luôn điều tra cô ấy đó sao? Vương Du Lâm khẽ ừ một tiếng, nhưng lại chẳng chịu nói thêm câu nào, hiển nhiên là không muốn tiếp tục thảo luận chuyện này với tôi. Tôi nghĩ giữa ba người bọn họ chắc sớm đã có một hiệp ước gì đó, rằng tất cả phải cùng giữ bí mật, không ai được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Có thể kể em nghe được không? Tôi thử hỏi dò, thực ra trong lòng cũng chẳng nắm chắc là bao. Cậu Vương Du Lâm này nhìn bề ngoài còn có vẻ hiền lành dễ nói chuyện, nhưng thực ra là người rất có chủ kiến, lại cực kỳ giữ nguyên tắc. Nếu không thì chẳng chạy tới đây khuyên Minh Viễn nhà tôi tới đợi trinh sát thực tập. Quả nhiên, Vương Du Lâm chẳng nghĩ ngợi gì đã từ chối ngay. Không được, anh đã hứa với Minh Tử và Cổ Hoàng rồi, chuyện này sẽ không có người thứ năm nào biết được. Người thứ năm? Tôi thoáng cảm thấy có gì đó không đúng. Minh Viễn, Cổ Hoàng, thêm Vương Du Lâm, tổng cộng mới chỉ có ba người. Cho dù tính cả tôi thì cũng mới là thứ tư mà thôi. Tại sao lại... Tôi đột nhiên nhớ tới bức sơ đồ trên tấm bảng đen ở phòng học số 322. Tuy lần đó vì vội vàng nên tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua, mà sức chú ý cũng phần lớn dồn vào ảnh của tôi và cậu Diễm Hồng. Nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ góc phía dưới bên trái của tấm bảng đen có một gương mặt trẻ tuổi, hình như là một cô gái. Chắc cô ấy cũng xảy ra chuyện rồi, thảo nào Vương Du Lâm lại nói như vậy. Có điều tôi thành nhất tình viện đó tôi không đối phó được, nhưng với một cô cậu vừa thật thà vừa chính trực như Vương Du Lâm thì quá dễ dàng. Tôi liền dùng giọng bất mãn nói với cậu ta, được thôi, anh không nói cho em sẽ tự đi điều tra, dù sao hôm đó thứ gì cần thấy em cũng thấy hết rồi. Đợi về nhà em sẽ tìm cho em, còn sợ không tìm ra được manh mối hay sao chứ? Sắc mặt Vương Du Lâm biến đổi hẳn, kích động đứng dậy hét lớn với tôi. Không được, em không được đi. Nếu tin tức này mà tiết lộ ra ngoài, em nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Em căn bản không biết vụ này lớn đến chừng nào đâu. Em đi điều tra một chút không phải là biết rồi hay sao? Tôi nở nụ cười khiêu khích với cậu ta. Cha em đang ở sở công an, mấy chú mấy gì ở phòng hồ sơ em đều quen biết cả. Chỉ cần em nói với họ một tiếng có hồ sơ gì mà em không tìm được, đến lúc đó nói không chừng em còn phá án được trước bọn anh ấy chứ. Nói xong tôi lại làm ra vẻ mơ mộng lẩm bẩm nói, nếu em mà phá được án này để cha em còn cười em nữa không? Nó hiểu. Vương Du Lâm lo lắng đến sức phát điên lên, thiếu chút nữa thì leo ra ngoài, anh đi tìm Minh Tử. Đừng, tôi vội vàng bước tới kéo tay cậu ta lại, nếu anh dám kể với anh ấy chuyện này, em sẽ nói chuyện này là do anh kể với em. Em... Vương Du Lâm tức tối đến mặt mày trắng bệch, giận dữ trừng mắt nhìn tôi lớn tiếng nói, Lưu hiểu, sao em lại có thể như vậy được chứ? Tôi cứ lặng im nhìn cậu ta tức giận, đã đến lúc cơn giận của cậu ta đã bớt một chút mới nhỏ giọng nói, anh đừng giận mà, thật ra em cũng chỉ muốn giúp đỡ bọn anh thôi. Hay Kim Minh Viễn không phải luôn một lòng một dạ muốn phá vụ án hay sao? Sao anh lại cho rằng bọn anh là đối thủ cạnh tranh ngang tài ngang sức? Thì em thấy chỉ bằng bọn anh dùng vụ án này để đánh cược, xem ai có thể phá án trước, đến lúc đó ai giỏi ai kém hơn, chẳng phải chỉ cần nhìn một cái là ra hay sao? Nói xong tôi lại bổ sung thêm một câu, tài liệu trong tay anh ấy chắc anh đều có rồi cả phải không? Vương Du Lâm liếc mắt nhìn tôi, cũng chẳng rõ trong lòng cậu ta rốt cuộc đang suy nghĩ những gì. Tôi cũng biết thuyết phục cậu ta không phải là chuyện dễ dàng gì, trong lòng lại càng thêm thấp thẩm bất an. Phải một lúc lâu sau, cậu ta mới cắn chặt răng, gượng cười hỏi tôi, chuyện này thì có liên quan gì tới em nào? Sao lại không liên quan gì chứ? Liên quan lớn hơn thằng khác, nếu Vương Du Lâm phá được vụ án, với tính cách của cậu ta, chắc chắn sẽ nghĩ cách tìm được chứng cứ để đưa kẻ ác vào tù, tuyệt đối không để Minh Viện trực tiếp ra tay, như thế chuyện này không phải là được giải quyết rồi sao? Nhưng mấy lời này tôi không thể nói với cậu ta, trong thời gian ngắn cũng chẳng tìm ra được lý do nào hợp lý. Thế là, bèn khoát tay dùng giọng trẻ con nói, dù sao em cũng chỉ nói vậy thôi, hai người bọn anh đánh cược với nhau, em tới giúp anh là được, anh đừng có coi thường em, có những thứ, cho dù tới anh đại đội trinh sát cũng chưa chắc đã kiếm được. Đôi mắt Vương Du Lâm hơi lé xé, sắc mặt cũng biến đổi không ngừng, nhưng mãi một lúc lâu sau, cậu ta vẫn cố chấp lắc đầu nói, không thể, anh không thể kéo em vào chuyện này được. Anh sợ em cũng bị hại hay sao? Sắc mặt Vương Du Lâm lập tức trắng bệch như người chết, hai hàm răng va vào nhau lách cách không ngừng, bàn tay nắm chặt lại, những đường gân xanh đều nổi hẳn cả lên. Tôi chậm rãi ngồi xuống giường, co chân lên, vòng tay ôm lấy đầu gối. Cho dù không có ai hại em cũng chẳng sống được bao lâu nữa rồi. Tôi cắn mạnh vào môi, cố gắng nặn ra một nụ cười chua chát. Anh đừng nói với anh ấy. Phương Du Lam xoay người lại, từng chút một giống như con rối gỗ, trên mắt ngỡ ngơ nhìn tôi. Trong ánh mắt toàn là vẻ bất ngờ. Có mấy lần đã định mở miệng nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì. Em chỉ nghĩ, cho dù em có chết, cũng phải chứng minh rằng bản thân là người hữu dụng. Tôi nhìn cậu ta, nước mắt tuôn rơi từng giọt, nhưng em không muốn để anh ấy biết.